SBS Việt ngữ.
Trong hiện tại, cái cuộc đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam gần bãi Tư Chính vẫn còn đang tiếp tục và chưa biết khi nào là sẽ kết thúc. Dựa trên những thông tin đã có cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta bây giờ có thể đưa ra kết luận rằng là cái sự việc này bắt nguồn từ khoảng giữa tháng 5. Giữa tháng 5, một cái giàn khoan của Nhật Bản trong cái quan hệ hợp tác với một công ty dầu khí của Nga ở Việt Nam tiến hành thăm dò khai thác dầu khí ở cái lô 061, mà cái lô này thì lại rất là gần bãi Tư Chính, khoảng cách bãi Tư Chính khoảng 40 hải lý thôi. Sau đó có thông tin là một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã tiếp cận giàn khoan của Nhật Bản và tiến hành kiểu như là hành động quấy rối. Thì sau đó Trung Quốc mới phản ứng lại bằng cách là Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất 8 xuống khu vực gần bãi Tư Chính. Có thể thấy là sự việc này nó là một trong những cái sự việc mà nghiêm trọng nhất giữa hai bên trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây. Hiện tại thì vẫn chưa biết khi nào sự việc kết thúc.
Vâng, như vậy là có hai cái diễn biến đang diễn ra ở tại Biển Đông. Trong đó có một cái diễn biến là cái tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc. Thưa anh, ở trên Facebook có một số ý kiến họ nói rằng là cái việc mà tàu thăm dò dầu khí đi qua cái vùng biển này, nếu họ không có tiến hành cái hoạt động gì thì nó không ảnh hưởng đến chủ quyền của Việt Nam. Cái này có đúng không ạ?
Cái này theo ý kiến của tôi nghĩ là nó không chính xác cho lắm. Tại vì thực hiện quyền tự do hàng hải thì theo luật biển quốc tế nó sẽ có một số ý như sau nè. Nhất là nếu mà thực hiện quyền tự do hàng hải thì phải báo cho chính phủ cái nơi mà có cái quyền trên cái vùng biển đó. Ví dụ như là theo luật thì Việt Nam sẽ có quyền chủ quyền và quyền tài phán. Và nếu mà các tàu của Trung Quốc đi qua không gây hại, nó còn có yếu tố không gây hại nữa, thì thứ nhất phải báo cho chính phủ Việt Nam biết. Cái thứ hai á, nếu như mà các bạn quan sát cái đường đi, tức là cái cách di chuyển của tàu khảo sát địa chất Trung Quốc, thì các bạn sẽ thấy là cái tàu này nó tiến hành cái hành động gọi là khảo sát trên thực tế luôn trong cái vùng biển EEZ của Việt Nam, chứ không phải là chỉ đi qua bình thường. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa là cái tàu này được hộ tống bởi các tàu cảnh sát biển, không chỉ là các tàu cảnh sát biển của Trung Quốc mà là còn các tàu của dân quân biển và một số các tàu khác. Tức là cái quy mô lực lượng lần này nó khiến cho chúng ta có cảm tưởng là không phải là đi qua không gây hại, mà nó tác động trực tiếp đến chủ quyền của cái quốc gia có lợi ích trực tiếp ở đây, mà cụ thể là Việt Nam. Cho nên là theo ý kiến của tôi thì hành động mà gửi các tàu hải giám, đặc biệt là gửi cái tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc, đã vi phạm vào một số cái nguyên tắc của luật biển rồi, đặc biệt là nguyên tắc đi qua không gây hại.
Thế còn cái việc mà tàu hải cảnh của Trung Quốc quanh cái dự án Nam Công Sơn thì như thế nào?
Về mặt nguyên tắc, nếu mà phân tích ra theo luật quốc tế, cách đi của cái tàu hải cảnh đó, nếu mà chỉ nhìn qua quan sát trên vệ tinh thì cách đi đó chắc thì đúng là cũng có thể được coi là không gây hại. Nhưng mà cái hành động quấy rối của cái tàu hải cảnh Trung Quốc xung quanh cái khu vực mà cái giàn khoan thăm dò Việt Nam có liên quan đến lợi ích của Việt Nam đang hoạt động thì nó cũng được coi là một cái hành động vi phạm vào cái lợi ích và cái chủ quyền của Việt Nam. Tại vì cái vùng thăm dò dầu khí đó là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu mà cái tàu hải cảnh đó chỉ đi qua không mà không làm gì thì mới gọi là đi qua không gây hại. Trong trường hợp mà đi qua vừa không thông báo với Việt Nam, vừa quấy rối các hành vi Việt Nam thực hiện đúng cái chủ quyền của mình, thì đó chính là cái hành vi vi phạm vào quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Như hồi nãy anh nói, đây là một cái cuộc đối đầu mà có thể nói là có khả năng sẽ dẫn đến những cái đụng độ lớn ở Biển Đông trong vòng 5 năm trở lại đây. Thì đây cũng chính là cái nhận định mà tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có nói đến. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái nhận định này được hay không?
Thứ nhất là cần phải xác định rõ rằng là những cái vụ đụng độ lẻ tẻ trên biển giữa các lực lượng Việt Nam và Trung Quốc là việc mà thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, tại sao lại nói cái vụ này là cái vụ nghiêm trọng nhất kể từ sự kiện giàn khoan hải dương 981? Thứ nhất, sự kiện này xảy ra bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính. Thứ hai là quy mô lực lượng của cái sự kiện này là nó lớn hơn tất cả sự kiện còn lại, tức là nó bao gồm một cái tàu cảnh sát địa chất và rất là nhiều các tàu hải cảnh, tàu dân quân biển của Trung Quốc. Nếu mà so sánh với các vụ lẻ tẻ khác thì vụ này rất là lớn, và cái diễn biến của vụ sự kiện này trên biển là rất là phức tạp. Nó phức tạp đến mà như các bạn thấy là chính phủ Việt Nam và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải chờ một khoảng thời gian khá lâu mới có phát ngôn chính thức. Và cái phát ngôn chính thức này cũng không đề cập trực tiếp đến bãi Tư Chính và cũng không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc. Nó cho thấy là mức độ nghiêm trọng. Tại sao nó lại cho thấy mức độ nghiêm trọng? Thứ nhất là chính phủ đã phải dành một cái khoảng thời gian để cân nhắc xem là nên phát ngôn như thế nào. Thứ hai á, cái phát ngôn đưa ra cho thấy một cái sự cẩn trọng, cho thấy là chính phủ không có muốn đánh động dư luận và không có muốn là những cái ý kiến mà dân tộc chủ nghĩa và nó bùng nổ. Và nếu mà những cái tâm lý, những cái tư tưởng nó bùng nổ thì nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là tới kinh tế, như là cái sự kiện hạt nhân 981 nó đã cho thấy, và thứ hai sẽ ảnh hưởng đến cách mà chính phủ đối phó trên thực địa.
Như vậy thì theo anh thì sắp tới các bên, đặc biệt là Việt Nam, họ sẽ có động thái gì trước cái tình hình hiện nay?
Cái mục tiêu cuối cùng thì vẫn sẽ là bảo vệ cái quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên là cả hai chính phủ, cả Việt Nam và cả Trung Quốc đều sẽ không công khai quá mức, quá chi tiết về cái sự vụ này như là tôi đã nói rồi. Nhưng mà cái sự vụ này sẽ diễn biến tiếp tục rất phức tạp, và trên thực địa nha, căng thẳng có khả năng leo thang hơn nữa. Tại vì cả hai bên có thể dính vào một cái bẫy, là cả hai bên vì muốn bảo vệ chủ quyền cho nên cả hai bên sẽ không bao giờ muốn xuống thang căng thẳng, và sẽ có xu hướng là chờ bên còn lại xuống thang căng thẳng trước. Chỉ hy vọng rằng là cả hai nước sẽ có một cái cách nào đó thông qua kênh chính phủ và thông qua kênh đảng, hoặc có thể là thông qua kênh quốc tế để giảm nhiệt căng thẳng. Còn hiện tại thì theo quan điểm của tôi là căng thẳng nó vẫn sẽ có khả năng cao là leo thang.
Nhưng mà thưa anh, hôm qua thông tin của sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, họ nói là cái tàu thăm dò Trung Quốc thì đã quay về rồi, phải không ạ?
Thực ra cái thông tin đó cho đến thời hiện tại là vẫn chưa xác định được chính xác. Có một số nguồn tin khác cũng theo dõi con đường đi của các tàu, như là thì cái con đường đi nó kiểu như là nó cứ đi về rồi lại đi qua lại, tức là vẫn chưa xác định được là có về hẳn hay chưa. Cho nên là cái thông tin đó cho đến hiện nay thì theo quan sát của tôi là vẫn chưa hoàn toàn chính xác đâu, vẫn cần phải theo dõi thêm. Nhưng mà hiện tại thì theo một số thông tin là chưa quay về đâu, và sự việc đó vẫn còn đang diễn biến khá phức tạp.
Thưa anh, thì đến giờ phút này thì mạng xã hội và các cái báo ở nước ngoài thì đều đã đưa tin về cái chuyện này. Nhưng mà cái truyền thông dòng chính của Việt Nam thì vẫn còn khá im ắng. Hôm qua đây thì mới có một cái tờ báo là báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh có một cái bài mang tính bình luận về cái chuyện này hơn là đưa thông tin. Điều này thì hơi khác so với cái vụ giàn khoan Hải Dương vào năm 2014. Theo anh thì liệu sắp tới nhà nước Việt Nam có mở cho báo chí để đưa tin về chuyện này hay không? Phải chăng là họ sợ cái sự phản ứng của người dân như năm 2014, hay là còn có những cái lý do nào khác?
Theo ý kiến của tôi thì vụ này sẽ được giữ ở một cái mức độ kín tiếng nhất có thể từ phía Việt Nam. Dường như là chính phủ Việt Nam đã học được một số bài học từ cái vụ giàn khoan 981 rồi. Nhưng như là nhớ là vụ giàn khoan 981 là rất là nhiều phóng viên được đuổi ra thực địa, để coi như là cập nhật tình hình trực tiếp từ thực địa và gửi về đất liền. Nhưng mà sau đó chính phủ đã không thể nào kiểm soát được cái làn sóng chống Trung Quốc trỗi dậy quá lớn, và nó đã gây ra một số thiệt hại. Vì thiệt hại ở đây không những là về mặt kinh tế mà còn về mặt chính trị. Như anh biết là chính phủ Việt Nam trong thời điểm tại là sẽ ưu tiên cái việc là ổn định chính trị và phát triển kinh tế nhiều hơn là vấn đề truyền thông ra bên ngoài. Cũng phải công nhận một điều là chính phủ Việt Nam hiện tại chưa biết cách để truyền thông những cái vấn đề về chủ quyền tới đông đảo công chúng, và chính phủ Việt Nam vẫn chưa biết cách kiểm soát những cái quan điểm cực đoan ở bên trong dân chúng, kiểm soát những cái yếu tố là chống Trung Quốc mà nó có thể trỗi dậy quá lớn nếu như mà cái thông tin này được tiếp cận một cách rộng rãi. Cho nên cái cách thức an toàn nhất đối với chính phủ là giữ cái thông tin ít được công bố nhất có thể. Và trong tương lai vẫn vậy, và cái sự việc này theo tôi là vẫn vậy, vì nó vẫn sẽ là một cái sự hơi bị gọi là ít thông tin cho cả người dân và cho cả giới chuyên gia luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu như mà chúng ta quan sát kỹ mạng xã hội, cái vụ đụng độ này nó đã được thông tin một phần bởi những cái trang Facebook thân chính phủ trước cả khi ông Martinson ổng theo dõi cái tàu đó mà ổng đăng thông tin trên Twitter trước đó luôn rồi. Tức là một số trang thông tin mà thân chính phủ họ đã gọi là đề cập đến cái vụ này trước. Cho nên có thể thấy là về mặt dòng chính thì chính phủ hạn chế không đưa tin, nhưng mà về mặt truyền thông xã hội đã có một số thông tin được đưa ra trước đó rồi, chứ không phải là không.
Thưa anh, thì đến lúc này khi mà cái sự kiện xảy ra thì lại có một số ý kiến họ nói rằng là những cái sự kiện như vậy cho thấy cái thất bại của cái chính sách đối ngoại 3-0 của Việt Nam. Có người còn gọi đó là cái chính sách đu dây. Vậy thì anh nhìn nhận về cái vấn đề này như thế nào?
Mình thì mình không đồng ý lắm với lại cái quan điểm đó. Tức là thất bại, đây là thất bại như thế nào họ chưa chỉ ra được. Không phải phân biệt rõ thế này. Thứ nhất là những hành vi chính sách của Việt Nam và những hành động trên thực địa của Việt Nam. Phân biệt rõ lại cái chính sách truyền thông của Việt Nam. Tức là truyền thông kém hoặc là không truyền thông không có nghĩa là những chính sách trên thực địa đã thất bại. Phải phân định rõ hai cái thứ đó. Tức là người ta thường nhập nhằng rằng là truyền thông thất bại tức có nghĩa là đang giấu giếm cái gì đó. Nhưng mà giấu giếm ở đây tức là hạn chế cái sự không kiểm soát được của tâm lý trong nước, chứ không phải là giấu giếm cái sự thất bại ở ngoài thực địa. Còn phải làm rõ một điểm nữa, tức là chiến lược của Trung Quốc từ trước tới nay vẫn luôn luôn là cố gắng kiểm soát hoàn toàn cái khu vực Biển Đông đó, và họ áp dụng cái chiến lược là nếu như mà quan sát trong cái sự biến đổi chính này á, tức là biến những vùng không phải tranh chấp, bản chữ tính thực chất là trong cái vùng EEZ của Việt Nam và đó không phải là tranh chấp, nhưng Trung Quốc cố gắng biến những vùng không tranh chấp đó thành vùng tranh chấp. Chiến thuật của Trung Quốc sử dụng tàu, sử dụng dân quân biển, sử dụng đồng thăm dò, sử dụng cảnh sát biển là cái chiến thuật mà Trung Quốc đã sử dụng từ lâu rồi cơ. Cái việc mà Trung Quốc muốn đẩy căng thẳng lên là tùy từng thời điểm, nó là về mặt thời điểm chứ không phải là về mặt chiến lược hay là gì hết. Vì vậy thì nếu như mà mình cũng quan sát thêm cái chiến lược quốc phòng của Việt Nam từ trước tới nay thì có thể thấy là kể từ cái vụ giàn khoan 981 thì lực cảnh sát biển của Việt Nam cho hết thời điểm hiện tại là mạnh hơn tương đối nhiều so với vùng đó rồi. Và cái việc mà Việt Nam hiện đại hóa lực lượng cảnh sát biển chính là để đối phó với những cái vụ tương tự như thế này. Nếu như anh quan sát bên trên cái website mà theo dõi đường đi của tàu biển á, thì anh có thể thấy là trong một số trường hợp, trong một số hoàn cảnh, trong một số thời điểm thì các tàu cảnh sát biển của Việt Nam nhiều hơn các tàu Trung Quốc trên thực địa. Cái đó chưa tính là việc là nếu như mà họ có tắt định vị hay không thì mình không biết, nhưng mà trong một số thời điểm thì các tàu Việt Nam nhiều hơn tàu Trung Quốc. Thôi là các chính sách Việt Nam cho đến thời điểm vậy vẫn hợp lý. Cái không hợp lý ở đây là cái cách mà chính phủ Việt Nam truyền thông với trong nước. Truyền thông ở đây vừa truyền thông về thực địa, vừa truyền thông về chính sách đối ngoại quốc phòng Việt Nam như thế nào. Thì nó là như vậy thôi, chứ không phải là chính sách Việt Nam đã thất bại. Thế thôi là cái ý kiến nó không chính xác cho lắm.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương đã tham gia phỏng vấn của SBS Việt ngữ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.